là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai ngày 10 tháng 8. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ghi nhận về hiệu quả của mô hình trồng cây sơn trên địa bàn huyện Văn Chấn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 2338 về việc tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng trở về địa phương. Thực hiện công điện số 1248 ngày 7 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đã trở về địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành thành viên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện ngay một số nội dung cụ thể như sau. Tăng cường hơn nữa việc truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp đến, lưu trú tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến 28 tháng 7 năm 2020 đã trở về địa phương trên mọi phương tiện. Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc đến các khu vực có nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp. Giao Sở Y tế tiếp tục tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm xác định ca bệnh thông qua phát hiện kháng nguyên của virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổng hợp báo cáo, cập nhật kết quả hoạt động truy vết, xác minh, lập danh sách cách ly, xét nghiệm gửi về Bộ Y tế qua Cục Y tế Dự phòng trước 15 giờ hàng ngày theo địa chỉ email covid19itdp@gmail.com.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt gần 900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2019. Trong năm 2020, thành phố Yên Bái đã triển khai 55 công trình. Đến nay đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 10 công trình, 32 công trình đang thực hiện tiến độ đạt từ 50 đến 80%, còn lại là các công trình đang chuẩn bị khởi công. Năm 2020, thành phố cũng tiếp tục thực hiện 18 hạng mục thuộc công trình đầu tư thuộc nguồn vốn vay ODA, trong đó có 7 hạng mục chuyển tiếp và 11 hạng mục khởi công mới. Hiện một hạng mục đã hoàn thành và đang thi công 16 hạng mục. Tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của thành phố đến nay đạt gần 60% kế hoạch được giao, nằm trong top các địa phương có tiến độ giải ngân cao của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đến xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, ai cũng biết đến ông Lương Công Chức ở thôn Hương Lý, một cựu chiến binh nổi tiếng cần cù chịu khó làm kinh tế giỏi. Ông Chức còn là người nhiệt tình có trách nhiệm với các phong trào hoạt động ở cơ sở nên luôn được nhân dân tin tưởng yêu quý. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều năm qua ông Lương Công Chức thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã phát huy thế mạnh về diện tích đất của gia đình và nắm bắt nhu cầu. Ông đã đầu tư xây dựng vườn ươm cây giống, đến nay vườn ươm của gia đình ông đã có hơn 20 vạn cây quế giống. Với giá bán trung bình 800 đồng một cây, trừ mọi chi phí, gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng. Ông Lương Công Chức thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ:
"Hiệu quả thì cũng thấy là đầu tư vào thì cũng thu nhập ra được một nửa." Đấy, mình đầu tư ra một nửa thì mình thu lại được một nửa, thì
gấp đôi.
Nó cũng đơn giản, nó cũng không khó lắm đâu. Có mỗi cái là nó chỉ tỉ mỉ cái công đóng bầu thôi, chứ còn nó cũng không có gì là khó khăn cả. Trong quá trình chăn nuôi ấy thì là mình bước đầu thì mình nuôi ít, sau đó thì mình phát triển dần dần nuôi đến cái mức độ nhiều như này thì cũng phải học hỏi kinh nghiệm, phải nghiên cứu về thuốc bệnh, qua những cái trang mạng thực tế rồi những cái anh em bạn bè họ đã đi trước rồi họ nuôi, họ cũng dạy bảo mình thêm những cái kinh nghiệm đấy. Thì với thu lại được cái hiệu quả đến giờ phút này là nó thành đạt như thế.
Để tăng thêm thu nhập, gia đình ông đã đầu tư nuôi lợn nái sinh sản, mỗi năm ông xuất bán 50 con lợn giống. Ngoài ra ông còn duy trì nuôi 100 con lợn thịt một lứa, mỗi lần xuất bán từ 14 đến 15 tấn lợn hơi. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Chức còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, phong trào xây dựng nông thôn mới. Với vai trò là phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Hương Lý, ông Chức đã cùng đảng bộ, chính quyền xã, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Với mục tiêu phấn đấu đưa xã sớm cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2020, ông Lương Công Thắng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết:
"Trong sinh hoạt đời thường cũng như là trong các tổ chức hội, thì Chức là một cái mô hình điển hình tiên tiến về chăn nuôi trồng cấy. Đặc biệt là về để cây ươm cây là quế thì là đã cùng với anh em vừa là trao đổi kinh nghiệm, hội thảo với nhau để làm sao mà phát triển được cây, lấy cái cây lên nó đẹp mà đảm bảo thị hiếu thị trường, người ta nhìn thấy cây là người ta mua ngay, trồng được đến đâu người ta mua hết đến đấy, cũng như là con trong cái con vật nuôi là đàn lợn của gia đình đồng chí Lương Công Chức lớn đến đâu cứ đạt vào tầm 3 tháng rưỡi đến 4 tháng là đủ điều kiện là xuất chuồng.
Từ những nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông Lương Công Chức đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi của xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.
Đến nay, toàn huyện Trấn Yên có 101 người đi từ thành phố Đà Nẵng và vùng có dịch về được cách ly y tế và theo dõi sức khỏe. 96 người được lấy mẫu xét nghiệm, đã có 85 mẫu âm tính với SARS-CoV-2, còn 11 mẫu đang chờ kết quả. Huyện đã chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên nắm bắt tình hình, kiểm soát thông tin đối tượng ra vào địa bàn, tăng cường kiểm tra lưu trú, lập danh sách công dân trên địa bàn xuất nhập cảnh trái phép trở về địa phương. Người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn, trung tâm y tế huyện đã đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, vật tư y tế phòng dịch phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời phân tuyến ngay từ đầu những người đến khám chữa bệnh nhằm phòng chống lây nhiễm tại bệnh viện. Ban chỉ huy quân sự huyện đã khởi động lại các cơ sở cách ly tập trung theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp nhận người từ vùng dịch về và cách ly tập trung.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ đuối nước, làm 12 người tử vong. Nguyên nhân là do phụ huynh chưa quan tâm quản lý đến con cái, môi trường sống không an toàn, nhiều nhà ở gần ao hồ sông suối không có rào che chắn, người lớn và trẻ em thiếu kỹ năng phòng chống đuối nước. Việc tổ chức cho trẻ được học bơi còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất không đảm bảo, giáo viên dạy bơi còn hạn chế, một số địa phương chưa đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo về tai nạn đuối nước. Để nâng cao kiến thức về phòng chống đuối nước cho trẻ em trong mùa hè, nhất là mùa mưa lũ, các địa phương cần tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại cộng đồng, nhân rộng các mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, xây dựng hồ bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện gần 220 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các trường hợp vi phạm chủ yếu tập trung vào các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người quy định, không xuất trình đủ giấy tờ, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tải trọng. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 180 triệu đồng. Từ nay đến hết năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các đợt cao điểm kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung chủ yếu vào các lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do va chạm tai nạn giao thông gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng 2 của huyện Yên Bình, xã Tân Hương hiện có khoảng 1.900 hộ dân với trên 7.100 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 55%. Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, thời gian qua cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nhiều ngày nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, nhưng cuộc sống của người dân xã Tân Hương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, không có nhiều xáo trộn. Bởi ngay từ đầu mùa dịch, bà con nơi đây đã được cán bộ xã, những người uy tín trong cộng đồng tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Từ khi được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, gia đình chị Mễ Thị Trang, dân tộc Cao Lan ở thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã thay đổi nếp sống. Việc rửa tay bằng xà phòng hoặc bằng nước rửa tay khô đã được các thành viên thực hiện nghiêm túc. Nhà cửa cũng được quét dọn thường xuyên để môi trường sống luôn đảm bảo sạch sẽ. Chị Mễ Thị Trang, thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Đối với gia đình tôi thì trong cái phòng chống dịch COVID-19 thì qua các thông tin đại chúng thì đã trang bị cho những gia đình thì những cái phương pháp là thường xuyên rửa tay bằng dung dịch này, bằng xà phòng và vệ sinh khu vực doanh trại, nhà ở thì sạch sẽ và thường xuyên tập thể dục để nâng cao sức khỏe, để tăng cường sức đề kháng. Khi ra ngoài thì thường xuyên bịt khẩu trang và thực hiện, nếu mà ở địa phương thực hiện giãn cách xã hội hoặc ở xã hội giãn cách xã hội thì gia đình cũng thực hiện giãn cách xã hội và ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết thì mới đi ra khỏi nhà, còn không thì chỉ ở trong gia đình hoặc phạm vi của thôn.
Cùng với thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế, việc đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người, những khu vực công cộng cũng được bà con xã Tân Hương thực hiện nghiêm túc. Theo đúng tinh thần chống dịch như chống giặc. Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tập quán sinh hoạt, tư duy sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã cũng có nhiều thay đổi, như thường xuyên quét dọn nhà cửa, khu vực chăn nuôi được đặt xa khu vực nhà ở, không chăn thả gia súc gia cầm quanh nhà. Chị Lý Thị Tươi, thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
trong cái thời gian qua thì cái tình hình diễn biến dịch bệnh COVID xảy ra thì rất là phức tạp ấy, thì cũng được nghe thông tin đại chúng với lại được chính quyền xã xuống tuyên truyền, các tổ có xuống hàng ngày là xuống tuyên truyền bằng cái kênh loa này, rồi là tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng các hình thức phòng chống COVID. Thì bản thân là gia đình thì cũng chủ động phòng chống dịch tại nhà, đó là thường xuyên rửa tay với xà phòng, và khi ra ngoài thì tiếp xúc với người ngoài thì đeo khẩu trang thường xuyên, và cũng gia đình tôi thì cũng tránh cái trường hợp là tụ tập đông người và cũng không đi ra ngoài, mà đi ra ngoài khỏi rời khỏi địa phương ấy, trừ cái trường hợp đặc biệt cần thiết nhất thì mới có thể ra ngoài, nhưng khi ra ngoài thì có sử dụng khẩu trang.
Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch bệnh COVID-19 nói riêng, các hình thức thông tin tuyên truyền về những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đều được cán bộ xã, thôn bản linh hoạt thay đổi bằng các hình thức phong phú phù hợp với trình độ nhận thức và phong tục tập quán của bà con dân tộc nơi đây. Bà Bùi Thị Lợi, bí thư chi bộ thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết:
như ở thôn Khe Gầy thì đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, thế là cái mức độ mà đi va chạm với lại đi tiếp xúc với bên ngoài thì bà con vẫn còn hạn chế. Thế là chúng tôi làm trong lãnh đạo trong thôn thì cũng kết hợp với lại các ban ngành đoàn thể tuyên truyền cho bà con là phòng chống dịch một cách tốt nhất để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời. Thì đối với ở trong gia đình thì mà vận động bà con là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, mua thuốc sát khuẩn về rửa tay, dọn vệ sinh nhà sạch sẽ. Còn ví dụ giả sử nếu con mà đi ra ngoài thì những khi mà có việc cần thiết thì mới đi ra ngoài, còn không là tránh những nơi tụ tập đông người. Đấy, bà con cũng rất là tuân thủ rất là kịp thời.
Trước diễn biến của dịch bệnh COVID ngày càng phức tạp, xã Tân Hương đã tiến hành rà soát những người dân trên địa bàn có đi đến và trở về từ vùng có dịch, từ đó có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Bà Lạc Thị Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết:
cái công tác phòng chống COVID-19 thì đã được các đồng chí đại diện của chi bộ, chính quyền và mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã cũng như là của thôn đã nắm chắc cái nội dung về tuyên truyền cũng như là cái biện pháp phòng chống. Trong xã Tân Hương là có 11 trên 11 thôn là có 7 chốt đảm bảo với các hộ gia đình. Ví dụ như ở trong 3 thôn đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc Giao và một số thôn đồng bào dân tộc Cao Lan thì đã có những cái chốt chặn để đảm bảo những cái người đi lại ở các tỉnh khác về phải có đo thân nhiệt cũng như là khai báo y tế, và đặc biệt là rà soát tất cả những cái trường hợp mà đi từ các tỉnh khác về, và đồng thời vận động các thôn và vận động tuyên truyền các đối tượng đấy lên trạm y tế để khai báo y tế, và đặc biệt là trạm y tế chỉ đạo cho trạm y tế là phải phân luồng những cái đối tượng mà ví dụ như là các đối tượng về từ vùng dịch về thì phải là cách ly tại nhà hoặc là lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo cái việc phòng chống không lây lan ra cộng đồng.
Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã và đang góp sức cùng cả nước đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh COVID-19.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở Văn Chấn đã có rất nhiều nông dân tận dụng được tiềm năng thế mạnh của địa phương, xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả cao. Tuy nhiên, với đồng bào dân tộc Giao ở khu dân cư Phù Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, do điều kiện đất đai có độ dốc lớn lại bạc màu nên phát triển kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Không chịu khuất phục đói nghèo, người thanh niên Đặng Văn Tân đã vượt qua nhiều thử thách, xây dựng thành công mô hình trồng cây sơn hiệu quả bậc nhất ở Văn Chấn. Đây cũng là phóng sự dự thi Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái năm 2020 của phóng viên Ngọc Thúy, Trần Văn, phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh Đặng Văn Tân và gia đình chuẩn bị dụng cụ bắt tay vào công việc thu hoạch sơn. Cẩn mẫn, tỉ mỉ và chính xác, công việc cắt vỏ lấy sơn, khơi dòng vàng trắng đã trở thành việc làm thuần thục với gia đình anh nhiều năm nay. Vốn là loài cây có nhiều định kiến bởi có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe cho con người, việc thu hoạch nhựa sơn lại đòi hỏi thời gian chủ yếu về ban đêm nên cây sơn ít được người dân lựa chọn để phát triển kinh tế. Thế nhưng với ý chí và nghị lực của mình, anh Tân đã nỗ lực khắc phục khó khăn để có được mô hình trồng cây sơn khá hiệu quả. Anh Đặng Văn Tân, khu dân cư Phù Sơn, tổ dân phố Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Trước mới mang về, bà con bảo cây này không được trồng ở gần bản đâu nhá, phải mang đi xa, phải mang đi vào tận trên đỉnh cao nhất, xa nhất là trồng vào đấy. Những cái nương sắn mình dỡ sắn xong mình phải trồng vào sâu nhất ở trong rừng để bà con đỡ phải đi đến, họ không bị cây sơn ăn, họ không nói. Còn họ bảo không cho trồng ở gần, phải trồng xa.
Hàng chục năm về trước, người Dao thôn Phù Sơn thuộc xã Sơn Thịnh lúc bấy giờ đất rừng rậm rạp, hoang hóa rất nhiều. Nhưng với loại cây đất xám cho, bạc màu, người dân chỉ trồng được cây sắn để chăn nuôi. Vốn tính cần cù, chịu khó, chàng trai dân tộc Dao Đặng Văn Tân đã khai hoang mở rộng đất đai để trồng hàng chục hecta sắn. Nhờ thế mà có năm gia đình anh thu hoạch đến 60 tấn sắn tươi. Tuy nhiên do đường xá xa xôi, giá trị thu hoạch chẳng được bao nhiêu nên gia đình anh vẫn thuộc diện nghèo. Chăn trở làm gì để thoát nghèo, sau khi được tiếp cận với mô hình trồng cây sơn của nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhận thấy cây sơn có khả năng thích nghi cao, phù hợp với đồi đất quê nhà, anh quyết định mua cây giống về trồng thử trên diện tích 1 hecta. Chịu khó học hỏi các kỹ thuật canh tác cây sơn nên toàn bộ diện tích sơn đã sinh trưởng và phát triển tốt. Nhận thấy tiềm năng từ cây sơn mang lại, anh Tân đã dốc hết vốn liếng để mở rộng thêm diện tích sơn trên đồng đất bạc màu. Đến nay, anh Đặng Văn Tân có 6 hecta sơn cho thu hoạch, với khả năng cho thu hoạch liên tục nhiều năm, thời gian thu hoạch 8 tháng trên 1 năm. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập trên 500 triệu đồng. Đánh giá về mô hình trồng sơn của anh Tân, ông Đặng Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân Thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Thì đây là một cái mô hình là được Hội Nông dân cũng được đánh giá là mô hình là điển hình và sẽ tới đây chúng tôi sẽ nhân rộng. Trước đây thì chỉ có từ cái mô hình của hai hộ gia đình ở tại khu vực này và hiện nay đã có 12 hộ tham gia trồng sơn và đều là cái hội viên của Hội Nông dân. Thì tới đây đối với Hội Nông dân thì chúng tôi đã đang chuẩn bị xây dựng và để thành lập cái việc trồng sơn ở trên này là thành cái tổ hợp tác, và từ cái mô hình, từ cái quy mô cũng như là cái vận động để đảm bảo được đạt cái tiêu chí là sau này chúng tôi sẽ thành lập cái hợp tác xã trồng sơn, không những là riêng chỉ ở cái tổ dân phố này và sẽ nhân rộng ra trên địa bàn toàn xã.
Là loài cây có giá trị cao, mỗi cân nhựa sơn có giá trị trung bình 300.000 đồng. Vì vậy, việc phát triển cây sơn đã và đang mở ra hướng đi mới, làm giàu cho gia đình anh và nhiều hộ dân khác trong thôn. Từ chỗ xa lánh loài cây này, đến nay cả khu dân cư Phủ Sơn đã có 12 hộ theo anh Tân trồng sơn trên diện tích gần 20 hectare. Để giúp đỡ bà con nhân dân phát triển kinh tế, anh Tân không ngần ngại chia sẻ, hỗ trợ cây giống đến kinh nghiệm trồng, chăm sóc và thu hoạch. Nhờ thế mà nhiều hộ đã trở nên khá giàu, xây dựng được những ngôi nhà khang trang, kiên cố. Anh Nguyễn Văn Tứ, người dân, tổ dân phố Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn vui vẻ cho biết.
Mình cũng học theo ông Tân, học theo ông Tân, Tân thì đi trước, thấy hiệu quả quá, mình cũng học theo một tí. Thì năm nay cũng trồng 2.500 cây, theo thử xem nó như thế nào. Mong sau thì cũng được phát triển như cây sơn, như phát triển như cây Giáng Tân thôi.
Ông Phạm Văn Hệ, bí thư chi bộ tổ dân phố Thác Hoa 3, Sơn Thịnh, Văn Chấn nói.
Về đặc thù của thôn Sơn thì đây là chủ yếu là đồng bào người Dao, thế cho nên người ta sống là hay du canh du cư. Thế mà chủ yếu là sinh hoạt thì về cái sản xuất thì kinh doanh thì chỉ có cây lúa ruộng và cái cây rừng. Nhưng vài năm đổ về đây thì là bắt đầu là khi cái thấy được cái trồng cái cây sơn nó có hiệu quả. Thế nhưng cái tư duy là của bà con nông dân là cũng học theo cái mô hình của anh Tân, gia đình anh Tân này. là đã từ năm ngoái giờ và đến cả năm nay, bây giờ lên khoảng 40.000 cây đã xuống đất và còn lại một số nữa là chờ mưa. Để cho nên bà con cũng thấy được cái hiệu quả kinh tế là lớn hơn tổng các loại cây khác, cho nên là cũng một số bà con là cũng học tập theo.
Đối với đồng bào Dao ở Văn Chấn nói chung, cây quế luôn gắn liền với đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, do đặc điểm thổ nhưỡng, việc trồng quế của nhân dân Phù Sơn những năm trước đây không mấy hiệu quả. Với sự nỗ lực của anh Đặng Văn Tân, đưa cây sơn về với bản làng đã mở ra hướng đi hiệu quả bền vững cho đồng bào nơi đây trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ chỗ là loại cây trồng khá xa lạ với đồng bào Dao, nhưng với khả năng sinh trưởng nhanh, thu hoạch lâu dài, cây sơn đã làm đổi thay thói quen, tập quán canh tác của nhân dân. Trồng sơn không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn động viên phong trào trồng cây gây rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Ông Nguyễn Ngọc Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ cái giá trị kinh tế cao của cây sơn thì Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thị trấn cũng xác định đây là cái mô hình mà cần nhân rộng. Trong thời gian tới thì Đảng ủy Ủy ban thị trấn cũng chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể cùng các tổ dân phố có những cái diện tích trồng đất phù hợp với cây sơn thì nhân rộng cái mô hình trồng sơn ở các tổ dân phố có đất rừng để nâng cao cái hiệu quả của cây trồng trên một diện tích sản xuất.
6 năm gắn bó với loài cây ăn mặt người, anh Tân đã góp phần làm thay đổi định kiến của nhiều hộ dân trong thực hiện phát triển kinh tế để làm giàu cho gia đình. Phát triển cây sơn, bản làng Phù Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn ngày càng thay da đổi thịt. Đó là thành quả từ những nỗ lực tâm huyết của người thanh niên giàu ý chí và nghị lực để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablet, Lead, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Là tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc cần đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét.
2. Là rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
3. Là che miệng và mũi khi ho và hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
4. Là giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
5. Là vệ sinh thông thoáng nhà cửa, thường xuyên lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc như nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà.
6. Là người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
7. Là không đi du lịch đến vùng có dịch bệnh, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Nếu đến, cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách.
8. Là người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời.
9. Là thực hiện khai báo y tế, khai trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi.vn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.